Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Năm, ngày 19 tháng 7 năm 2012, và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Nam Triều Tiên đề cao cảnh giác sau những thay đổi trong quân đội Bắc Triều Tiên. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ Seoul. Nhưng trước hết, Nguyễn Trung và Hồng Hoa tóm lược các tin quan trọng khác.
Cựu phó tổng thống kiêm giám đốc tình báo Ai Cập qua đời ở Mỹ.
Đánh bom tự sát xe buýt giết chết 7 người ở Bulgaria.
Trung Quốc hứa cho châu Phi vay 20 tỷ đô la.
Phúc trình của Quốc hội Anh chỉ trích công tác đảm bảo an ninh cho Olympics.
Công ty ONGC của Ấn Độ sẽ tiếp tục khai thác dầu khí ngoài khơi bờ biển Việt Nam. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Giao tranh giữa quân nổi dậy và lực lượng chính phủ ở Syria tiếp tục tại thủ đô trong ngày hôm nay, một ngày sau khi một cuộc đánh bom gây thiệt mạng cho Bộ trưởng Quốc phòng nước này và hai giới chức khác. Mời quý vị nghe Chu Uyên trình bày thêm chi tiết.
Quân nổi dậy nhận trách nhiệm về vụ nổ hôm qua ở Damascus và nói rằng vụ này tiêu biểu cho sự khởi đầu ngày tàn của chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad. Thủ tướng Anh David Cameron kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua những thông điệp rõ ràng và kiên quyết về các biện pháp chế tài Syria và nói đã đến lúc ông Assad phải ra đi.
In terms of Syria, I would have a very clear message for President Assad, which is it is time for him to go. It is time for.
Về vấn đề Syria, tôi sẽ có một thông điệp rất rõ ràng với Tổng thống Assad, đó là đã đến lúc ông ta phải ra đi. Đã đến lúc phải có sự chuyển biến trong chế độ này. Rõ ràng, Anh Quốc không ủng hộ bạo lực từ bất cứ phía nào. Nhưng nếu không có sự chuyển biến, thì điều rất rõ ràng là sẽ xảy ra một cuộc nội chiến. Đó là sự thực rõ ràng mà tôi cho rằng tất cả chúng ta có thể nhìn thấy ở hiện trường.
Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc dự trù sẽ biểu quyết trong ngày hôm nay. Một dự thảo nghị quyết được Tây Phương hậu thuẫn có thể sẽ áp đặt các biện pháp chế tài đối với chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad. Nga và Trung Quốc đã chống lại việc áp đặt chế tài. Một phát ngôn viên của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tuyên bố các quốc gia ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad rồi ra bị lịch sử phán xét là sai.
Our point to the Russians and others is that, as I just said, if you ally with Assad.
Điều chúng tôi muốn nêu rõ với phía Nga và các nước khác là, như tôi vừa nói, nếu quý vị liên minh với ông Assad thì rồi ra quý vị sẽ bị lịch sử phán xét là sai. Và một mối quan hệ liên tục với Syria và nhân dân Syria tùy thuộc vào việc thực hiện những quyết định đúng đắn ngay vào lúc này. Bởi vì tương lai của Syria sẽ không bao gồm ông Assad.
Vụ nổ hôm qua đã gây thiệt mạng cho Bộ trưởng Quốc phòng Dawood Raja, em rể của ông Assad, Thứ trưởng Quốc phòng Asef Sokat và một tướng lãnh của Syria.
Những thay đổi bất ngờ trong hệ thống đẳng cấp quân đội ở Bắc Triều Tiên dường như có gây xáo động đôi chút trong các giới chức ở nước đối thủ Nam Triều Tiên. Từ Seoul, thông tín viên VOA Steve Herman ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Tấn Chương trình bày.
Nam Triều Tiên thừa nhận đã đặt lực lượng quân đội trong tình trạng cảnh giác cao hơn. Ông Kim Min-seok là phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên. Ông Kim nói tư thế sẵn sàng đã được nâng thêm đôi chút và quân đội đang thận trọng phân tích những gì đang diễn ra tại Bắc Triều Tiên, sau nhiều thông cáo bất ngờ khác nhau từ phía Bình Nhưỡng trong tuần này. Ông Kim cho biết thêm các cuộc thảo luận đang được xúc tiến về việc liệu lực lượng Nam Triều Tiên nên chuẩn bị cho những tình huống nào trong bối cảnh của những thay đổi đã được báo cáo và những gì đang quan sát được. Những thay đổi nhân sự và chức vụ được chính phủ khép kín và thiếu minh bạch ở Bình Nhưỡng thông báo đã được đưa lên hàng đầu tin tức, khơi ra nhiều lời đồn đoán trong những ngày gần đây. Một tư lệnh quân đội kỳ cựu là phó thống soái Ri Yong Ho đã bị tước bỏ hết mọi chức vụ. Trong thông báo hôm thứ Hai, lý do được nêu lên là đau ốm. Thông báo này nói rằng quyết định được đưa ra tại một cuộc họp rõ ràng đã được triệu tập một cách vội vàng của Bộ Chính trị Trung ương Đảng. Một ngày sau đã có một thông báo cũng ngắn gọn tương tự, cho thấy một vị tướng lãnh ít được biết tới là Hyun Yong Cho đã thay thế ông Ri. Một bất ngờ khác tiếp theo là vào ngày thứ Tư, khi lãnh tụ Kim Jong Un được công bố là thống soái Bắc Triều Tiên. Ông Ri, người cũng từng là tổng tham mưu trưởng quân đội, hồi đầu tháng này đã công bố một tối hậu thư gửi cho Nam Triều Tiên. Ông tuyên bố Seoul sẽ phải đối mặt với một cuộc thánh chiến tàn bạo nếu không chịu xin lỗi về những điều được coi là lăng mạ miền Bắc. Chỉ hơn một tháng trước lời đe dọa đó, Bình Nhưỡng đã loan báo đang chuẩn bị cho một chiến dịch đặc biệt chống lại Seoul. Các nguồn tin chính thức từ Nam Triều Tiên nói rằng lực lượng Hoa Kỳ đã tăng cường việc thu thập tin tức tình báo từ trên không phận Bắc Triều Tiên trong tuần này, nhưng chưa phát hiện thay đổi nào đáng kể về những chuyển dịch quân đội. Một người phát ngôn của lực lượng Hoa Kỳ ở Nam Triều Tiên, bà Jennifer Brostick, nói với đài VOA rằng vì vấn đề chính sách, chúng tôi không thảo luận về tư thế an ninh của chúng tôi. Chúng tôi tiếp tục theo dõi tình hình với các đối tác Cộng hòa Triều Tiên. Ban tư lệnh tiếp tục đánh giá và thực hiện điều chỉnh khi cần thiết để bảo vệ lực lượng của chúng tôi. Giáo sư Kim Yong-soo tại Trường Đại học Quốc phòng Nam Triều Tiên nói chính phủ ở Seoul đang phản ứng một cách thận trọng hơn so với những năm trước đây. Giáo sư Kim nói việc tăng cường tư thế sẵn sàng tương ứng với sự theo dõi sát hơn các hoạt động ở miền Bắc kể từ sau vụ đắm chiếc tàu Cheong Nam của Hải quân và vụ pháo kích vào đảo Yeonpyeon, cả hai đều xảy ra vào năm 2010. Một số phân tích gia lập luận rằng có phần chắc đang diễn ra một cuộc tranh giành quyền lực nội bộ ở Bình Nhưỡng. Những người khác bác bỏ lập luận đó và nói rằng tất cả sự kiện này có thể chỉ là một nhà lãnh đạo trẻ tuổi đang thận trọng xúc tiến việc khẳng định vị trí của mình trong bộ máy chính quyền. Giáo sư Kim nói, khó mà đưa ra kết luận nào bởi vì chưa thấy xung đột nội bộ nào rõ ràng. Theo giáo sư Kim, dường như quân đội Bắc Triều Tiên ổn định và có sự đoàn kết trong giới lãnh đạo ở Bình Nhưỡng. Ông cho rằng Bắc Triều Tiên đang bắt đầu đi theo con đường cải cách của Trung Quốc vì sự sống còn lâu dài mà Bắc Kinh đang thúc đẩy Bình Nhưỡng cải cách và mở cửa ra thế giới bên ngoài. Tướng cũng cần nhắc lại rằng hai nước Triều Tiên không có quan hệ ngoại giao. Một cuộc nội chiến kéo dài 3 năm hồi đầu thập niên 1950 đã chấm dứt mà không đi đến kết cục dứt khoát. Trong cuộc xung đột gây nhiều tàn phá này, Trung Quốc đã ủng hộ Bắc Triều Tiên, trong khi Hoa Kỳ cùng với lực lượng của Liên Hiệp Quốc đã chiến đấu bên cạnh Nam Triều Tiên. Bắc Triều Tiên duy trì một quân đội với hơn 1 triệu binh sĩ hiện dịch. Nam Triều Tiên có khoảng 650.000 binh sĩ hiện dịch, với hơn 28.000 quân nhân Mỹ trú đóng trong nước.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Minh Anh xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải.
Công ty ONGC của Ấn Độ sẽ tiếp tục khai thác dầu khí ngoài khơi bờ biển Việt Nam. Công ty dầu khí quốc doanh Ấn Độ ONGC sẽ tiếp tục khai thác dầu khí ngoài khơi bờ biển Việt Nam thuộc vùng Biển Đông bất chấp sự phản đối của Trung Quốc. Bản tin hôm 19 tháng 7 của Dow Jones cho hay, công ty ONGC Vides Limited, chi nhánh đầu tư nước ngoài của ONGC, đã chấp nhận đề xuất của Việt Nam để tiếp tục hoạt động ở lô 128 trên Biển Đông sau khi Hà Nội quyết định gia hạn hợp đồng khai thác dầu khí cho công ty Ấn Độ tại lô này thêm 2 năm nữa và đề nghị cung cấp thêm số liệu để giúp cho hoạt động thăm dò khai thác của công ty này hiệu quả hơn. Hoạt động của ONGC là một quyết định hoàn toàn thay đổi so với quyết định cách đây không lâu của công ty, khi họ thông báo với phía Việt Nam rằng công ty sẽ rời khỏi lô 128 vì lý do thương mại và kỹ thuật. Theo các phân tích gia, quyết định tiếp tục ở lại khai thác tại vùng biển Đông của công ty Ấn Độ sẽ giúp tăng cường quan hệ giữa Ấn Độ và Việt Nam, nhưng sẽ khiến Trung Quốc tức giận bởi Trung Quốc vốn lâu nay vẫn phản đối sự hiện diện của Ấn Độ ở khu vực mà họ tuyên bố thuộc chủ quyền của mình. Hồi năm 2011, chính phủ Trung Quốc đã cảnh báo ONGC rằng hoạt động khai thác ngoài khơi của họ vi phạm chủ quyền của Trung Quốc. Bất chấp những sự phản đối của Trung Quốc đối với hoạt động hợp tác về năng lượng giữa Ấn Độ và Việt Nam ở vùng Biển Đông, hai nước Việt-Ấn đã ký kết một hiệp định hồi tháng 10 năm ngoái nhằm mở rộng việc hợp tác trong lĩnh vực khai thác dầu khí, lọc dầu cũng như giao thông vận tải trong chuyến thăm của Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang tới Ấn Độ. Tới tháng 6 vừa qua, Tổng công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc lại loan báo mời các công ty nước ngoài dự thầu thăm dò khai thác 9 lô dầu khí trên Biển Đông, trong đó có lô 128 mà Ấn Độ đã trúng thầu hợp đồng của Việt Nam để khai thác. Tin tức cho hay, hoạt động này là để đáp trả việc Việt Nam ban hành luật biển Việt Nam nhằm khẳng định quyền kiểm soát của Việt Nam đối với các khu vực ngoài khơi và các hòn đảo. Trung Quốc đã lên tiếng cực lực chỉ trích và gọi luật biển Việt Nam là phi pháp và vô giá trị. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Petro Việt Nam đã kêu gọi Trung Quốc hủy bỏ lời mời thầu đối với những lô này và nói rằng những lô đó nằm trong vùng lãnh hải của Việt Nam và đã kêu gọi các công ty nước ngoài không nên tham gia đấu thầu đối với những lô này. Petro Việt Nam cũng lưu ý rằng công ty ONGC, Gazprom OAO và ExxonMobil Corp đã và đang hoạt động tại những khu vực này trong nhiều năm qua.
Trung Quốc gây áp lực làm ảnh hưởng tới sự đoàn kết trong khối ASEAN về tranh chấp Biển Đông. Các phân tích gia cho hay các nỗ lực tiếp diễn nhằm đoàn kết các quốc gia Đông Nam Á về vấn đề tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông đang bị làm phức tạp hóa bởi sự ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc trong khu vực. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức ASEAN gồm 10 nước thành viên, lần đầu tiên trong 45 năm qua đã không đưa ra được một công bố chung tại một hội nghị thượng đỉnh khu vực ở Campuchia hồi tuần trước, cho thấy một sự mâu thuẫn sâu sắc trong nội bộ ASEAN về vấn đề này. Mối bất hòa này được nhiều người cho là do áp lực chính trị từ phía Trung Quốc. Nước muốn giải quyết vấn đề Biển Đông một cách riêng rẽ với 5 nước khác đang có tranh chấp lãnh hải, chứ không muốn đối đầu với ASEAN như là một khối. Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Marty Natalegawa đang có chuyến công du khẩn cấp ở khu vực Đông Nam Á, một chuyến công du mà ông mô tả là một nỗ lực nhằm khôi phục sự đoàn kết và gắn kết của ASEAN ở Biển Đông. Phát biểu tại Campuchia ngày hôm nay, ông nói rằng đã đạt được một số tiến bộ.
ASEAN centrality requires demands ASEAN unity. And the fact is,
vai trò trung tâm của ASEAN đòi hỏi ASEAN phải đoàn kết. Và trên thực tế, cho dù có người nói ngược lại, nhưng ASEAN vẫn đoàn kết. ASEAN vẫn gắn kết, và do đó, ASEAN vẫn có thể hoàn thành vai trò của mình như một trung tâm cho khu vực.
Tuy nhiên, nhiều người cho rằng sự đoàn kết có phần chắc sẽ không đạt được vì Trung Quốc tiếp tục gây áp lực to lớn về mặt kinh tế đối với những nước như Campuchia, vốn lệ thuộc vào Bắc Kinh để nhận được hàng tỷ đô la viện trợ kinh tế. Ông Ralph Korsa, một phân tích gia an ninh thuộc Diễn đàn Thái Bình Dương ở Hawaii, nói rằng áp lực như vậy cuối cùng có thể phản tác dụng đối với Trung Quốc.
Tôi nghĩ rằng Trung Quốc muốn ASEAN mất đoàn kết, nhưng tôi không nghĩ là Trung Quốc muốn thấy khối này đi tới mức cực độ như vậy, vì hiện tại sự chú ý đổ dồn vào việc Trung Quốc ức hiếp Campuchia và một số nước yếu hơn trong ASEAN.
Nhiều thành viên ASEAN đã đổ lỗi cho Campuchia, hiện là chủ tịch khối, vì đã chịu ảnh hưởng của Trung Quốc khi họ bác bỏ đề xuất của Philippines và Việt Nam để đưa những tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc vào công bố chung của khối. Ông Phát Cô San, một nhà nghiên cứu tại Đại học Southern California, nói rằng Việt Nam thất vọng vì Campuchia đã về phe Trung Quốc, phá vỡ liên minh truyền thống của họ.
Tôi nghĩ rằng chắc hẳn phía Việt Nam cũng cảm thấy tức giận, nhưng không đến độ dẫn đến một sự chia rẽ trong tương lai. Bởi Việt Nam hiểu rằng Campuchia không thể làm gì nhiều vì họ chịu ảnh hưởng quá nhiều từ Trung Quốc. Campuchia cần sự hỗ trợ để phát triển kinh tế.
Ông Brett Adams, Giám đốc châu Á của Human Rights Watch nói rằng rõ ràng là khi đứng về phe Trung Quốc chứ không phải Việt Nam, Thủ tướng Hun Sen của Campuchia không đặt lợi ích của nước ông lên trên hết.
And Hun Sen is showing that he is going to make alliances with the people he thinks.
Ông Hun Sen đang cho thấy là ông ấy sẽ làm đồng minh với ai mà ông ấy cảm thấy là phục vụ lợi ích của mình tốt nhất. Tôi không cho rằng ông ấy làm đồng minh với người mà ông ấy cho là phục vụ lợi ích quốc gia tốt nhất. Tôi nghĩ rằng ông ấy luôn muốn điều đó, phục vụ lợi ích chính trị và cá nhân của ông ấy tốt nhất.
Các nhà quan sát cho hay, nỗ lực trong ngắn hạn nhằm xây dựng sự đồng thuận trong khu vực về vấn đề Biển Đông có thể cuối cùng sẽ không có hiệu quả, thậm chí ngay cả trong hội nghị thượng đỉnh của ASEAN vào tháng 11 tới đây. Tuy nhiên, vấn đề này có phần chắc sẽ trở lại nghị trình của ASEAN vào năm tới, khi Brunei, nước cũng nhận chủ quyền ở Biển Đông, giữ chức chủ tịch luân phiên của khối.
Báo Trung Quốc nói 2.600 người Việt Nam vào Trung Quốc bất hợp pháp. Báo Tân Hoa Xã của Trung Quốc cho hay cảnh sát ở khu vực tự trị Yuan ở Quảng Tây đã bắt giữ 2.600 người Việt Nam tìm cách vào Trung Quốc một cách bất hợp pháp trong nửa đầu năm nay. Báo này trích nguồn tin cảnh sát địa phương nói rằng tổng cộng có 2.606 người đã bị bắt giữ trong 6 tháng đầu năm nay, tức là tăng 32,6% so với năm ngoái, và phần lớn họ đều vào Trung Quốc để tìm kiếm việc làm. Những người này phần lớn ở độ tuổi từ 16 cho tới 45. Nguồn tin của cảnh sát cũng cho hay đa số những người vượt biên giới Việt-Trung để vào Trung Quốc bất hợp pháp được cho là đã có kế hoạch làm việc trong vụ thu hoạch mía ở tỉnh Quảng Tây.
Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau, hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Qua các bài học có tính tương tác, các đoạn hội thoại, các trò chơi của Go English, quý vị sẽ học các cụm từ tiếng Anh và thực hành sử dụng chúng trong các tình huống hàng ngày. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me, hoặc quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Bấm vào chuyên mục Go English và tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA. Các giới chức Bulgaria cho biết hôm qua, thứ Tư, một kẻ đánh bom tự sát đã tấn công một chiếc xe buýt chở du khách Israel gây chết người. Bộ trưởng Nội vụ Bulgaria hôm nay nói rằng vụ tấn công xảy ra tại thành phố Burgas thuộc vùng biển Hắc Hải, làm thiệt mạng 6 người Israel và tài xế xe buýt người Bulgaria. Ông cho biết chưa xác định được danh tính của hung thủ đánh bom, nhưng nghi can mang theo trên người bằng lái giả của tiểu bang Michigan ở Hoa Kỳ. Chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm đã thực hiện vụ tấn công. Các giới chức Israel quy lỗi cho Iran. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng những vụ tấn công tương tự nhắm vào du khách Israel tại Ấn Độ, Thái Lan và những nơi khác đều cho thấy thủ phạm là Iran. Thủ tướng Netanyahu không nói rõ hơn các chi tiết. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama lên án vụ đánh bom là một hành động tấn công khủng bố man dợ.
Thưa quý vị, ông Omar Suleiman, giám đốc tình báo lâu năm và từng là trợ lý hàng đầu của cựu tổng thống bị lật đổ Hosni Mubarak của Ai Cập, đã qua đời, ông thọ 76 tuổi. Hãng tin chính thức của Ai Cập loan tin ông Suleiman qua đời hôm nay tại một bệnh viện ở Hoa Kỳ, nhưng không cho biết thêm chi tiết. Một người trợ lý nói ông đang được xét nghiệm tại một cơ sở ở Cleveland. Ông Suleiman được bổ nhiệm làm phó tổng thống trong cuộc nổi dậy chống lại chế độ cai trị của ông Mubarak hồi năm ngoái, sau khi làm giám đốc tình báo trong gần hai thập kỷ. Ông cũng định ra tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống mới đây ở Ai Cập, nhưng bị loại sau khi ông không nhận đủ chữ ký ủng hộ ông ra tranh cử.
Trung Quốc hứa cho châu Phi vay 20 tỷ đô la trong 3 năm tới để giúp thực hiện các dự án phát triển ở châu lục giàu tài nguyên này. Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cầm Đào thông báo đề nghị cho vay hôm nay vào lúc khai mạc một cuộc hội nghị thượng đỉnh với các lãnh đạo châu Phi ở Bắc Kinh. Ông Hồ nói, ngân khoản này sẽ giúp đỡ châu Phi về mặt nông nghiệp, sản xuất và phát triển ở các doanh nghiệp nhỏ. Con số 20 tỷ đô la, gấp đôi số tiền mà Trung Quốc đề nghị ở Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc-Châu Phi lần trước, diễn ra vào năm 2009. Thương mại giữa Trung Quốc và các nước châu Phi đã tăng vọt vào lúc Bắc Kinh đi tìm nhiên liệu, phục vụ cho nền kinh tế bộc phát, đạt mức kỷ lục là 166 tỷ đô la năm ngoái. Giới phê bình về các cuộc làm ăn của Trung Quốc ở châu Phi bày tỏ mối quan tâm về nạn lạm dụng lao động và điều họ coi là một sự hợp tác bất bình đẳng giữa một nền kinh tế đang trỗi dậy và các quốc gia nghèo hơn.
Thủ tướng Anh David Cameron nói rằng Taliban không nên nghi ngờ việc các lực lượng quốc tế sẽ chuyển giao các trách nhiệm an ninh cho một lực lượng của Afghanistan có khả năng đánh bại một cuộc nổi dậy. Phát biểu trong một cuộc họp báo chung với Tổng thống Hamid Karzai tại Kabul ngày hôm nay, ông Cameron nói rằng các đối tác toàn cầu đã cam kết bảo đảm an ninh cho Afghanistan kể cả sau khi các lực lượng tác chiến nước ngoài rút đi vào năm 2014. Ông nói nước này sẽ tiến bộ hơn nữa nếu các cuộc nổi dậy kết thúc thông qua các cuộc đối thoại chính trị, cũng như sự phối hợp tốt hơn giữa Afghanistan và Pakistan. Nhưng ông cũng nói rằng sự chuyển đổi không phụ thuộc vào những yếu tố đó. Ông Karzai nói rằng tiến trình hòa bình là ưu tiên cao nhất của nước ông. Hai nhà lãnh đạo hôm nay cũng đã mở các cuộc hội đàm với Thủ tướng Pakistan Pervez Ashraf. Anh có khoảng 9.500 binh sĩ đồn trú ở Afghanistan.
Hôm nay, các nhà lập pháp Ấn Độ sẽ biểu quyết để bầu ra một tổng thống mới. Cựu Bộ trưởng Tài chính Pranab Mukherjee có nhiều phần chắc sẽ tiếp nhận chức vụ mang tính nặng phần nghi thức này. Gần 5.000 thành viên quốc hội và các thành viên của Hội đồng lập pháp đang bỏ phiếu ở thủ đô của Ấn Độ và thủ phủ của các bang để chọn tổng thống thứ 13 của Ấn Độ. Ông Mukherjee, một thành viên của Liên minh Tiến bộ Thống nhất, hiện tại được nhiều sự ủng hộ hơn so với đối thủ là ông Pranab Sangma, được phe đối lập hậu thuẫn. Kết quả sẽ được thông báo vào Chủ nhật, 3 ngày trước khi nhiệm kỳ của Tổng thống đương nhiệm Pratibha Patil kết thúc. Bà Patil là nữ Tổng thống đầu tiên của Ấn Độ.
Tin châu Phi, một thành viên sáng lập của đảng cầm quyền của Ethiopia cáo buộc các nhóm đối lập và truyền thông châu Âu phóng đại các vấn đề sức khỏe của Thủ tướng Meles Zenawi. Đã có những thông tin trái ngược nhau về tình trạng sức khỏe của Thủ tướng kỳ cựu, người đã không xuất hiện trước công chúng trong 2 tuần qua. Trong một cuộc phỏng vấn với đài VOA, ông Sibat Nika thuộc Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray cầm quyền của Ethiopia phủ nhận tin tức của truyền thông phương Tây, nói rằng ông Meles hiện đang trong tình trạng nguy kịch tại Bệnh viện Saint Luke ở Brussels. Tuyên bố của ông Nega phù hợp với các tuyên bố của các giới chức chính phủ. Những người hôm qua đã nói với đài VOA rằng vị thủ tướng 57 tuổi bị bệnh nhưng không nghiêm trọng. Ông Nega, một bạn hữu của ông Meles, nói rằng vấn đề đó không phải là mối quan tâm lớn nhất đối với phần đông người dân Ethiopia. Ông cáo buộc các nhóm đối lập viện tình trạng bệnh tình của ông Meles để làm lợi cho mình. Các trang web bất đồng chính kiến của Ethiopia đã công bố các thông tin chưa được xác nhận rằng thủ tướng bị ung thư não. Ông Nega cho biết chính phủ vẫn hoạt động bình thường trong khi ông Meles vắng mặt, nhấn mạnh rằng chế độ không phụ thuộc vào một người. Mặc dù Quốc hội Ethiopia đã thông qua ngân sách do Thủ tướng đề xuất hôm thứ Hai, chính phủ đột ngột hủy bỏ một cuộc họp báo đã định ngày hôm qua mà không giải thích lý do. Một giới chức Đại sứ quán Ethiopia tại Kenya cho biết ông Meles bị bệnh nhẹ và bị kiệt sức, nhưng nói thêm rằng Thủ tướng sẽ sớm trở lại làm việc.
Các giới chức ở Tanzania cho hay có ít nhất 31 người thiệt mạng và hơn 100 người khác mất tích sau khi một chiếc phà bị chìm ở ngoài khơi đảo Zanzibar. Biển động đã khiến chiếc phà bị chìm ngày hôm qua sau khi rời khỏi thủ đô thương mại Dar es Salaam. Một phát ngôn viên của cảnh sát nói nhân viên cứu hộ hôm nay đã tiếp tục cuộc tìm kiếm những người sống sót nhưng thời tiết xấu gây trở ngại cho công tác của họ. Giới chức trách cho hay hiện đã có 145 người được cứu. Có hơn 200 người đã thiệt mạng vào tháng 9 năm ngoái khi một chiếc phà đã bị lật trong một chuyến đi vòng quanh 3 đảo tạo thành quần đảo Zanzibar. Các công tố viên đã buộc tội 4 người về tội bất cẩn có liên quan đến tai nạn này.
Một phúc trình của một ủy ban Quốc hội Anh công bố ngày hôm nay nói rằng sự tin tưởng vào Thế vận hội Olympic ở London đã bị suy yếu vì việc một công ty tư nhân không thể cung cấp đủ nhân viên bảo vệ. Nữ chủ tịch Ủy ban Tài chính công bà Margaret Hodge nói trong báo cáo rằng tình trạng hỗn loạn xuất hiện có sự liên quan đến hợp đồng an ninh là điều có thể dự báo được. Công ty an ninh G4S đã xin lỗi vì không tuân thủ hợp đồng đầy đủ. G4S cho biết là hãng này gặp khó khăn trong việc tiến hành thủ tục tuyển dụng các ứng viên cho các công việc liên quan tới an ninh. Chính vì thế, các giới chức an ninh chính phủ Anh ngay lập tức đã triển khai thêm 13.500 quân nhân để bảo đảm an ninh trong thời gian diễn ra Thế vận hội. G4S cho biết sẽ trả lương cho các binh sĩ này. Công ty này ước tính sẽ thua lỗ từ 54 tới 77 triệu đô la vì hợp đồng bảo đảm an ninh cho Olympics. Trong khi đó, bà Hodge cũng chỉ trích việc giám sát của Ban tổ chức London đối với công tác chuẩn bị Thế vận hội của G4S. Trong báo cáo Bộ Văn hóa, Truyền thông và Thể thao của Chính phủ, bị cáo buộc không cung cấp thông tin về việc sẵn sàng bảo đảm an ninh cũng như chi phí phục vụ Olympics. Bà Hodge dự kiến sẽ tiến hành đánh giá chính thức về Thế vận hội vào tháng 9. Olympics sẽ khai mạc vào ngày 27 tháng 7 và sẽ kết thúc vào ngày 12 tháng 8.
Một báo cáo mới của Chính phủ Hoa Kỳ nói rằng một số các sinh viên nước ngoài đã hoàn thành khóa huấn luyện bay ở Hoa Kỳ trong một vài năm gần đây mà không được kiểm tra về cơ sở dữ liệu khủng bố trước. Báo cáo hôm qua của Văn phòng Trách nhiệm Chính phủ nói rằng các trường dạy lái máy bay thương mại của Mỹ vẫn có thể đang vô tình huấn luyện cho những người có thể là phần tử khủng bố. Một số phần tử khủng bố Al-Qaeda đã lái các phản lực cơ đâm vào tòa nhà trung tâm thương mại ở New York, ngũ giác đài và một cánh đồng ở bang Pennsylvania hôm 11 tháng 9 năm 2001, từng được đào tạo về hàng không ở Hoa Kỳ. Hơn 3.000 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công này. Sau biến cố ngày 11 tháng 9, chính phủ đã lập ra các luật lệ để bảo đảm rằng tất cả các học viên hàng không là người nước ngoài phải vượt qua các cuộc kiểm tra lý lịch và không có tên trong danh sách các thành phần khủng bố. Nhưng một số trường dạy lái máy bay hiện vẫn không thực thi đúng các thủ tục về an ninh này.
Thưa quý vị, hôm nay đánh dấu khởi đầu một sứ mạng mới cho phi thuyền con thoi Enterprise của Hoa Kỳ. Và lúc phi thuyền được mang ra triển lãm tại Viện Bảo tàng Không gian và Biển Intrepid ở thành phố New York. Phi thuyền con thoi đầu tiên của Mỹ sẽ được trưng bày dưới một mái vòm bơm hơi trong khoảng 300 cm phía trên boong của chiếc hàng không mẫu hạm Intrepid thời Thế chiến thứ hai, đã được tân trang lại để người xem có cơ hội đi dưới phi thuyền khổng lồ này. Enterprise được chế tạo vào năm 1976 như một thiết bị thử nghiệm khả năng bay và hạ cánh giống như máy bay của phi thuyền.
Bộ trưởng Nông nghiệp Hoa Kỳ Tom Vilsack đã xác định thêm 39 địa hạt của 8 tiểu bang là những khu vực bị ảnh hưởng thiên tai trong lúc Hoa Kỳ đang đối phó với nạn hạn hán trầm trọng nhất kể từ năm 1956. Công bố ngày hôm qua cho phép các nông gia và các nhà chăn nuôi được vay vốn chính phủ với lãi suất thấp để trang trải cho những tổn thất. Lượng mưa ít và nhiệt độ cao làm cho 61% diện tích đất của Hoa Kỳ chịu hạn hán từ cấp độ nhẹ cho đến nghiêm trọng trong năm nay. Các giới chức nông nghiệp nói rằng gần 1.300 địa hạt thuộc 29 tiểu bang được định ra là khu vực chịu ảnh hưởng thiên tai trong vụ mùa 2012. Bộ trưởng Vilsack trong cuộc họp với Tổng thống Barack Obama ngày hôm qua báo cáo rằng 38% vụ mùa bắp và 30% vụ mùa đậu nành của Hoa Kỳ được đánh giá có sản lượng từ thấp cho đến rất thấp. Giá bắp và đậu nành tăng mạnh. Bộ trưởng Vilsack cho biết ông và Tổng thống Obama hứa bảo đảm rằng nông nghiệp sẽ vẫn là một điểm sáng trong nền kinh tế Hoa Kỳ.
The Voice of America.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài học Từ và Thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Facebook page. Find out more by visiting us at our webpage at voanews.com and then click on Digital Frontier. Tell your story and share it with the world.
through VOA's Digital Frontier.
From Washington, this is VOA's Internet.